Dạ, vô trợ là bởi vì nó thuộc vào cái nghề nghiệp của mình, cho nên mình thấy là không có, dạ, không có cần ai mà kêu gọi hết.
Tất nhiên là cái người đó sẽ bước tới và cầm máu cho bệnh nhân ngay, thì vô trợ nhanh nhẹn để làm cái công việc của mình. Nhưng mà cái người bác sĩ này, nếu không phải là người Phật tử có hiểu giáo pháp của Đức Phật, thì chỉ là người làm việc thiện thôi. Đây nó là ly trí. Bởi vì người đó nghĩ rằng nghề nghiệp của mình, thì thấy người ta lâm nạn thì mình giúp thôi, không có trí. Và việc làm này vô trợ, thọ xả. Thứ sáu là tâm thọ xả hợp trí hữu trợ. Bây giờ thí dụ như cũng một tai nạn nó xảy ra đi, bây giờ cũng cái ông bác sĩ đó, nhưng mà ông nghĩ rằng là bây giờ cái chuyện này là thôi, bệnh viện nó gần đây thì đưa nó vô bệnh viện đi, chứ việc gì mình phải săn tay áo lên, là tại vì sáng nay mình còn phải là cái việc trong cơ quan còn đủ cả mọi thứ hết, đâu có chậm trễ được, tại vì ai cấp cứu cũng vậy thôi. Cho nên là cái người đó có thể là móc điện thoại gọi cái bệnh viện nào nó gần nhất đem xe cấp cứu là giải quyết vậy thôi, chứ không có săn tay áo vào giúp. Thì vậy cái sự suy tính, chần chờ và coi như là chậm chạp trong cái việc mà hỗ trợ cái người bệnh nhân đó, thì nó cũng là một cái trạng thái của hữu trợ. Thì cái lý trí như chúng ta nói rồi thì nó giống nhau chỗ đó. Bây giờ tới cái số 7. Số 7 là thọ xả, ly trí, vô trợ. Xin lỗi, nãy tôi nói nhầm rồi. Cái hợp trí chỗ này đó, tức là có sự hiểu biết. Cái người bác sĩ mà giúp đỡ, mà nhanh nhẹn này đó, thì cái hợp trí là có cái sự hiểu biết sáng suốt trong tâm. Xin lỗi, nhầm rồi. Ở đây mới là ly trí đây. Hả? Đúng rồi. Thì cái thọ xả là chúng ta biết là khi cái người đó làm việc thiện mà nó đã quen rồi thì cái tâm nó bình thường thôi. Thí dụ như cái người mà đi công quả trong chùa mỗi ngày đó, vào cái nhà bếp để mà nấu ăn cúng dường chư tăng, thì cái công việc đó thường ngày, cho nên là trong cái tâm của người đó thọ xả. Nhưng mà nếu cái người thì có một người đến đó để phụ giúp làm công quả trong cái ngày đầu tiên, thì cái người đó tâm sẽ phát sinh thọ hỷ, rất là vui. Nhưng mà làm năm này qua tháng khác rồi thì cái chuyện đó trở nên bình thường, thì nó là thọ xả. Thì có người đó bây giờ trong chùa làm công quả nhưng mà chưa có hiểu được Phật pháp, chỉ biết là thôi thì bây giờ mình không có tu được, thì thôi mình vô đây mình công quả cho nó có phước. Nhưng mà phước làm sao thì cũng không biết, chỉ là làm công quả cho có phước thôi. Thì cái hiểu của nó chưa đầy đủ như vậy thì nó cũng là một cái dạng ly trí, nó hiểu mỏng quá. Vô trợ tức là người đó nhanh nhẹn nghe tới cái việc mà đi làm công quả gì trong chùa đó, thì là thu xếp công việc nhanh nhẹn đi vào chùa làm, không có chậm trễ, không có chần chừ, thì gọi là thọ xả ly trí vô trợ. Số 8 là thọ xả ly trí hữu trợ. Thì khi cái hữu trợ đó thì ví dụ như bây giờ á, mình cũng không có nghĩ tới cái chuyện là đi vô chùa công quả, nhưng giờ mấy người bạn mình đi vô chùa công quả thì thấy vui quá cho nên đi theo. Cho nên là nghĩ là bây giờ những người đó đi thì mình đi theo, muốn đi vậy thôi. Thì khi mà cái người này đi vô trong chùa mà làm công quả gì đó, mà có cái sự mà có như dục giả mời gọi của bạn bè mình, người ta nói năm lần bảy lượt rồi thì mới đi, thì nó gọi là hữu trợ. Rồi cũng không biết là đi vô chùa làm công quả gì đó là có phước hay không có phước, nhưng mà thấy bạn đi là đi thôi. Cho nên là nhưng mà khi đi vô làm á thì cũng không thấy có cái gì quan hỷ đó, làm thì làm thôi, làm đàng hoàng tử tế thôi, tại vì người ta làm đàng hoàng mình làm đàng hoàng thôi, chứ cũng không có gì quan hỷ hết. Thì nó gọi là thọ xả ly trí hữu trợ. Thì những người như vậy thì cái quả nó trổ xanh á nó ít, và cái quả trổ xanh nó yếu. Như vậy là chúng ta đã hiểu sơ qua được tám cái tâm thiện, dục giới tịnh hào. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái phần thứ hai là tám cái tâm quả dục giới tịnh hào. Trước khi mày đi qua cái phần tâm quả đó, thì như lần trước tôi có hứa quý vị là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một số cái câu kinh pháp cú mà qua đó mình có thể nhớ hoặc mình thuộc, thì đó là cũng là một cái cách mà nhắc nhở cho mình đó, luôn luôn là giữ cho cái tâm của mình trong sạch, luôn luôn là tìm cái cách để cho cái nhân lành đó, nó được phát sinh nơi tâm của mình. Thì lần trước chúng ta có tìm hiểu qua cái kinh pháp cú 183 rồi. Bữa nay tôi xin giới thiệu tiếp cái câu kinh pháp cú 116. Thì Đức Phật có dạy thế này. Đức Phật có nói là mình hãy gấp rút làm cái điều thiện để mà dập tắt cái điều ác. Thì cái nguyên văn cái câu kinh như thế này: hãy gấp rút làm việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ vui chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Thì Đức Phật nói là chúng ta phải luôn luôn coi như là gấp rút làm cái điều thiện để cái điều ác nó không phát sinh. Là tại vì sao? Là tại vì khi mà cái luồng trôi chảy của tâm như thế này, vẽ một cái luồng trôi chảy, thì những cái tâm dẫu là cái tâm hậu kiếp, dẫu là tâm hậu kiếp, thì cái tâm hậu kiếp này nè, nó luôn luôn đó, nó sinh diệt, luôn luôn sinh diệt, luôn luôn sinh diệt, luôn luôn sinh diệt, nó sinh diệt không ngừng nghỉ. Thì như chúng ta hiểu rằng á, là cái tâm hậu kiếp mà nó phát sinh á, là nó bắt nguồn từ cái tâm quả tục sinh. Cái tâm quả tục sinh này đó, là nó là một cái, nó gọi là cái điểm tổng kết trong á, không phải một cái hiện kiếp mà nó từ vô lượng kiếp. Tức là cái sự sống của chúng ta nó diễn ra từ nơi cái vô thủy, và nó sẽ kết thúc là khi nào chúng ta thoát khỏi luân hồi. Còn nếu không á, nó sẽ trở thành vô chung, tức là không thấy được cái phần kết của nó. Thì như vậy nó bắt đầu từ đâu? Thì Đức Phật chỉ nói gọn là nó bắt đầu từ cái vô minh. Tâm mình chỉ là cái thức thôi, nó hiểu biết, nó có thể nắm bắt cái sự việc, nhưng nó không ô nhiễm. Nhưng vì không có hiểu biết cho nên khi mà cái giác quan của mình đó, mình tiếp xúc cái đối tượng đó, thì trong tâm nó liền nảy sinh lên cái sự ưa thích hoặc là không ưa thích. Thì cái ưa thích hoặc không ưa thích đó, nó làm cho ô nhiễm. Mình không biết rằng là những cái đối tượng mà mình tiếp xúc đây, cái đối tượng đó chỉ là đối tượng thôi, mình không có nhìn thấy cái pháp chân đế nơi cái đối tượng phát sinh trước mắt mình. Mà mình cũng không hiểu rằng trong tâm của mình á, mình cái thức của mình khi mà phát sanh á, mình có thể có khả năng nhận biết như thế là đủ rồi. Nhưng mà chúng ta là những người phàm phu, chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này, thì khi mà Một trong số những căn của chúng ta nó tiếp xúc với cái đối tượng đó thì nó liền nảy sinh ra một cái ước muốn thọ hưởng. Cái khuynh hướng thọ hưởng đó nó có mặt trong tất cả những cái phàm phu ở cõi dục giới này. Ngày nào chúng ta chưa đắc quả thánh thì cái ngày đó chúng ta còn muốn dùng cái ngũ căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để thọ hưởng. Và chính vì cái sự mong muốn thọ hưởng đó, khuynh hướng thọ hưởng đó, mà chúng ta thấy cái đối tượng đó nó vừa ý, nó hài lòng, thì chúng ta muốn chiếm lĩnh về cho mình. Chúng ta muốn lưu giữ nó cho mình để mình có thể thọ hưởng một cách thỏa thích. Thì cái đó chính là cái tâm tham, nó dính mắc vào trong đó. Nhưng mà khi một cái đối tượng mà nó phát sinh như vậy đó, là nó trở ngại cho cái sự thọ hưởng của mình, liền mình muốn từ chối nó, mình muốn phất nó đi, mình muốn thay đổi một cái đối tượng khác. Thì cái đấy đó, cái không hiểu biết đó, chính là cái vô minh nó phát sinh, nó làm cho cái tâm mình ô nhiễm. Thì như vậy khi mà tiếp cận với đối tượng đó thì nó có thể là phát sinh một cái sự ô nhiễm, mà nó cũng có thể là phát sinh cái điều lành, cái ước muốn tốt đẹp và cái ước muốn không tốt đẹp. Khi mà quý vị học Duy Diệu Pháp đó, thì nó không có triết luận. Duy Diệu Pháp là phân tích và mô tả. Cho nên đó, khi mà mình triết luận đó, thì mình nói là hãy ham muốn là tham, mà ham muốn nào cũng xấu đó. Duy Diệu Pháp không có nói như thế. Duy Diệu Pháp là đi từng mức độ, phân tách từng phần ra, chỗ nào rõ ràng chỗ đó. Như vậy khi mình tiếp cận với một cái đối tượng đó mà cái tâm mình khởi lên cái muốn, thì cái muốn đó chưa có phải là điều xấu, chỉ muốn thôi. Nhưng khi mình muốn mà mình chiếm hữu nó về để cho mình thọ dụng riêng, mình thọ hưởng riêng để cho thỏa cái khuynh